Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa cùng toàn thể tất cả các học viên, thì hôm nay chúng ta sẽ học vào điều giới thứ tư, đó là giới vọng ngữ. Thì tất cả chúng ta cũng đều biết rằng trong đời sống của xã hội loài người, không phân biệt các quốc gia hay là chủng tộc, cũng không phân biệt ở không gian hay là thời gian. Từ thời gian xa xưa cho đến là thời hiện tại bây giờ, nếu như cái người nào mà sống không chân thật, hoặc là cái lời nói hoặc là việc làm không chân thật, thì luôn bị mọi người là xem thường. Do đó là sự chân thật luôn được mọi người tôn vinh và ca ngợi. Riêng đạo Phật của chúng ta vốn được xem là đạo chân thật. Người tu theo đạo Phật thì phải tôn trọng sự thật. Do đó chúng ta không nên và không được nói dối. Nói dối chẳng những làm sai sự thật mà làm mất đi lòng tin cậy của nhau và gây nên vô lượng cái sự đau khổ. Sự đau khổ đó như thế nào thì lần lượt chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ biết tại sao chúng ta nói dối, chúng ta nói sai sự thật lại tạo nên những cái điều đau khổ đó. Thì Đức Phật chế định cái điều giới này bởi bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là tôn trọng sự thật. Như chúng tôi đã nói, đạo Phật là đạo chân thật, nó phù hợp với khoa học, phù hợp với nền văn minh đương đại. Thì do đó có nhiều người thì không hiểu được điều này, và khi đến chùa mà dự lễ quy y xong được là quý thầy tặng cho cái quyển sách Quy y Tam Bảo hoặc là cái quyển sách Bổn Phận của người Phật tử tại gia. Thì khi vị này mà về cầm quyển sách ra đọc thì thấy là đạo Phật nó rất là chân thật, nó rất là phù hợp với cuộc sống hiện tại. Thì vị này cứ nghĩ là đạo Phật nó là một cái gì đó, nó linh thiêng, nó quyền bí. Nhưng thật ra không có gì linh thiêng cả, không có gì quyền bí cả. Cái sự linh thiêng hay không là do mỗi chúng ta tự cảm nhận. Còn cái sự thật của nó là Đức Phật chỉ là người nói ra những cái sự chân thật mà thôi. Sự chân thật đó, chúng ta quan niệm nó là linh thiêng hay là quan niệm nó là thực tế là do mỗi người. Nhưng mà chúng ta quan niệm thế nào, nó vẫn có được một cái lợi ích thông qua cái niềm tin của mình. Chẳng hạn như bây giờ có người nói là mình phải có niềm tin, mình phải nghĩ ở thế giới phương Tây có Đức Phật A-di-đà, luôn lúc nào cũng là trong chờ chúng ta mong cầu để mà rước chúng ta về đó. Nhưng mà có người nói là cực lạc là tại nơi cái cõi ta bà này. Ta bà, nếu như chúng ta sống, chúng ta cảm nhận được cái niềm an lạc thật sự thì đó là cực lạc tại thế gian. Do đó là có người thì quan niệm là đạo Phật nó là linh thiêng, đạo Phật nó là màu nhiệm, đạo Phật là thực tế. Đó là tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Cũng giống như một cái viên kim cương, thì mỗi người đứng ở mọi góc độ khác nhau thì nhìn viên kim cương nó có màu sắc khác. Cũng giống như là bốn người mù mà sờ voi. Thì chúng ta không có được một trí tuệ giống như Đức Phật thì chúng ta không thể nào nhìn vào đúng với cái sự thật như Đức Phật đã nhìn. Do đó là Đức Phật thì nói như vậy, nhưng mà mỗi người chúng ta đều có cái góc độ nhìn nhận nó khác nhau. Nhưng mà những cái điều đó nó rất là phù hợp với khoa học hiện tại. Thì do đó là khoa học mà càng tiến bộ thì giáo lý của đạo Phật nó càng được sáng tỏ hơn. Chúng tôi ví dụ như là cách đây 2600 năm. Đức Phật nhìn vào một cái ly nước như thế này, Đức Phật nói là trong một cái ly nước này có vô số con vi trùng. Thì mọi người làm gì tin được cái điều này? Bởi vì chúng ta thấy trong cái ly nước này nó trong không nhìn thấy một cái bụi hoặc là cái bợn nhơ nào trong này. Mà tại sao Đức Phật nói là nó có vô số vi trùng? Thì điều này không ai tin. Nhưng mà bây giờ kính hiển vi ra đời, con người đã chế tạo được kính hiển vi. Thấy kính hiển vi nhìn vào thì biết là trong này có bao nhiêu con vi trùng trong này. Thì cũng như vậy, trước đây thì Đức Phật nói là ngoài cái hành tinh chúng ta đang sống, thì ở thế giới phương Tây có Đức Phật A Di Đà, là luôn muốn tiếp dẫn nếu như ai có mong cầu về thế giới của Ngài. Hoặc là ở phương Đông có thế giới của Ngài Dược Sư. Thì nếu nói như vậy thì dường như là ngay cái thời điểm đó không ai tin, không ai chấp nhận cái lời của Đức Phật cả. Bởi vì trên cái trái đất của chúng ta là mọi người mà không nhận ra trái đất là hình tròn, người ta cứ nghĩ đó là một cái mặt phẳng, một con người sống trên một cái mặt phẳng, hoặc là nói là trái đất hình vuông. Nhưng mà Đức Phật thì nói là trái đất hình tròn. Cái chu kỳ quay của trái đất như thế nào, hoặc là ngoài cái hành tinh chúng ta đang sống thì còn có vô số cái hành tinh khác có sự sống trên đó. Nhưng mà ở những thời điểm đó thì không ai tin. Nhưng mà bây giờ khoa học càng phát triển thì cái đã chứng minh được là ngoài cái hành tinh chúng ta đang sống thì còn có những cái hành tinh khác có sự sống. Nhưng mà thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì ở rất xa, và khoa học hiện tại chưa tìm ra, chứ không phải là không có. Do đó là những điều của Đức Phật nói nó rất là phù hợp với khoa học, với cái nền văn minh hiện tại. Thì chúng ta là người tu theo đạo Phật thì chúng ta phải tôn trọng sự thật, chúng ta không được dối trá. Công việc chính của người tu theo Đức Phật là diệt trừ những cái vọng tưởng để trở về sống với chân như thật tánh của chính mình. Do tôn trọng sự thật, Đức Phật không cho phép hàng đệ tử của mình nói sai sự thật. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Ở nguyên nhân thứ hai là nuôi dưỡng lòng từ bi. Thì nguyên nhân chính tạo ra sự dối trá và lòng ích kỷ, ác độc muốn hại người để thỏa mãn dục vọng của mình, thì người ta sự chịu lừa gạt, phải chịu sự đau khổ vô cùng, có khi bị tan gia, bại sản, hoặc là phải mắc thù dương quán. Người đệ tử mà tu theo đạo Phật mà làm như thế là không phù hợp. Lòng từ bi của người con Phật không còn. Thì do đó là chúng ta là những người mà tu theo đạo Phật thì chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi. Mà lòng từ bi là đem lại cái niềm an lạc cho tất cả mọi người. Do đó chúng ta không được nói sai sự thật, hoặc là chúng ta nói dối, nói những lời mà đem lại cái điều bất an cho người khác. Đó là điều không nên. Đây là cái nguyên nhân thứ hai. Còn nguyên nhân thứ ba là bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Từ sự dối trá sẽ mất niềm tin ở những người xung quanh. Thì trong gia đình hay một tổ chức, hoặc là một đoàn thể hay là một xã hội mà mọi thành viên đều đố kỵ với nhau, không ai tin ai, thì tất cả công việc làm đều bị thất bại và con người sống không có hạnh phúc. Niềm an lạc tìm đã khó, làm gì tìm được sự hạnh phúc? Bởi vì cái sự mà dối trá, dùng cái sự dối trá để đối đãi với nhau thì con người không thể cảm nhận được cái niềm an lạc trong cuộc sống hiện tại. Do vậy, để bảo tồn cái sự trung tín trong xã hội, đây là nguyên nhân thứ ba Đức Phật chế định cho chúng ta. Nguyên nhân thứ tư đó là tránh nghiệp báo khổ đau. Lời nói tuy không phải là sắt thép nhưng nó độc hơn là đao kiếm. Từ một lời nói có thể gây nên cái sự chia rẽ oán thù, có khi dẫn đến án mạng. Do đó Đức Phật dạy, phàm kẻ ở đời lưỡi búa để sẵn nằm trong miệng. Sở dĩ chém mình, chém người là do lời nói ác. Thì do vậy, để tránh cái nghiệp báo oán thù nên chúng ta cần phải nói lời chân thật. Mà lời chân thật là lời nói như thế nào? Có phải chúng ta sự thật như thế nào, chúng ta nói đúng như vậy hay không? Thì đó là chúng ta Dựa vào bốn cái nguyên nhân này, Đức Phật mới chế định ra cái điều giới. Chúng ta tìm hiểu chánh văn của điều giới. Đức Phật dạy không được nói dối. Chẳng những không được nói dối, lại không được nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Vậy cần phải nói lời chân thật. Đây là chánh văn, cái điều giới Đức Phật dạy cho người Phật tử thọ trì năm giới. Chúng ta tìm hiểu cái từ thứ nhất, đó là nói dối. Nói dối còn được gọi là nói láo, tức là nói không đúng sự thật. Chuyện không chúng ta nói có, hoặc là chuyện có chúng ta nói không. Việc trái chúng ta nói là phải, việc phải chúng ta nói là trái. Ý nghĩa và việc làm trước sau mâu thuẫn nhau. Đó là cái lời nói dối. Thì lời nói dối làm cho con người sẽ mất đi uy tín. Mọi người sẽ không còn có niềm tin ở mình. Chúng ta chỉ cần nói dối một lần mà người khác biết được mình nói dối, thì dù lần sau mình có nói thật đi nữa thì mọi người vẫn không tin. Mà cái thiệt hại đó là mình là người gánh chịu đầu tiên. Bây giờ ví dụ như giờ ở thôn quê có một người buồn quá, không biết làm gì, thì nửa đêm chạy ra ngoài rồi hô quán lên là nhà cháy. Thì những người xung quanh, người thì xách thao, người thì xách thùng đến để phụ chữa cháy. Nhưng mà chạy đến thì thấy người này là buồn quá, chỉ là vui đùa mà thôi. Nhưng mà một cái lần sau, cái nhà của người này cháy thật. Nhưng mà nhà cháy thật, mọi hô lên cầu cứu rất là khẩn thiết, nhưng mà mọi người cứ nghĩ là nói chơi, không ai đến. Và khi mọi người biết cái người này nói thật thì lúc đó không còn kịp nữa. Thì do đó cái lời nói dối nó gây cái hại vô cùng. Và là có những lời mà chúng ta thấy nó không phù hợp thì chúng ta cũng không được nói. Do đó là có những lúc mà có những lời nói thật nhưng mà người ta không dám nhận. Có một lần ở dưới quê chúng tôi, thì cái nhà của một cái anh đó là bị cháy. Thì khi mà cháy là nó phát lên, cháy ở sau nhà bếp, thì mọi người đang ở nhà trên không hay. Thì những nhà bên cạnh thì nhìn thấy cái ngọn lửa, nhìn thấy khói bay lên, thì những người bên cạnh mới hô lên và tất cả đều chạy sang để mà giúp giùm cái anh này dập tắt cái ngọn lửa đó. Thì khi mà mọi người đến thì ngăn chặn kịp thời, do đó là nhà nó chỉ bị cháy ở cái khu nhà bếp thôi. Cái anh chủ nhà lúc bấy giờ bối rối mà thật là xúc động trước cái tình làng nghĩa xóm, do đó là mới nói lên một câu mà mọi người không dám nhận, đó là chòm sớm có qua có lại. Mấy người khác nói tôi không muốn nhà cháy nên tôi không nhận câu này. Do đó có những lời mình nói xuất phát từ cái thật, cái tâm của mình, nhưng mà người nghe là không nhận, bởi vì nó không phù hợp. Thì chúng ta lúc đó có thể là mình biểu hiện bằng một cái cử chỉ gì đó, hoặc là một cái dùng cái từ nào đó. Mặc dù cái lời nói đó là lời nói chân thành của mình, nhưng mà người khác người ta không dám nhận. Thì do đó là ngoài cái nói dối ra, chúng ta cũng phải khéo dùng từ. Khéo dùng từ, khéo chọn từ để chúng ta nói. Thứ hai đó là nói thiêu dệt. Thì nói thiêu dệt nghĩa là việc ít nói xích cho nhiều, nghĩa là từ một mà chúng ta chuyển qua người thứ hai thì nó lên năm, qua người thứ ba thì nó lên 10. Nghĩa là việc ít chúng ta xích cho nhiều, và chuốt ngót cái giọng hay, lên hơi xuống giọng cho im tai mát dạ để cám dỗ người nghe. Thì trường hợp này dường như chúng ta sai phạm rất nhiều. Cũng là một cái câu nói đó, chúng ta nghe ở trên lớp, chúng ta nghe thầy giảng ở đâu đó, chúng ta đem cái câu đó ra chúng ta nói, mà chúng ta nói nó không phù hợp, không phù hợp cái địa điểm, cái nơi chốn, thì từ một cái lời nói đúng nó chuyển sang thành một cái lời nói sai, hoặc là nó mang một cái ý nghĩa khác, đó cũng là không phù hợp. Do đó liên quan tới lời nói chúng ta cần phải cẩn thận. Thì đối với điều giới này dường như chúng ta sai phạm rất nhiều. Dường như sai phạm rất nhiều. Chúng ta không đến nỗi phải phạm vào một cái thiên trọng, không đến nỗi phải phạm vào một cái điều mà lỗi lớn phải bị đọa đài. Nhưng mà những lời nói thông thường của chúng ta dường như hàng ngày, ngày nào chúng ta cũng bị dướng. Thì do đó là thông qua cái bài học hôm nay là mong là trong lớp chúng ta về mỗi người thì chúng ta tự ý thức cẩn thận lời nói của mình. Thì chúng ta dùng những cái lời thiêu dệt làm cho người nghe phải say mê đắm nhiễm. Có khi là chúng ta nói châm biếm làm cho người nghe phải khổ sở. Chỉ cần một cái câu nói, ví dụ như giờ một cái câu nói đó mà một cái vị thầy nói trong cái hoàn cảnh đó là nó đúng, mà chúng ta đem cái lời nói đó chúng ta đi nói lại ở một cái hoàn cảnh khác, ở một cái đối tượng người nghe là khác, thì nó từ một ý nghĩa này nó lại chuyển sang một cái ý nghĩa khác. Hoặc là một cái lời nói của cái cô Phật tử A nói với mình, rồi mình đem cái lời nói đó, mình đem nguyên văn của lời nói đó mình đem qua nói với người B, nhưng mà chỉ mình chỉ cần mà kéo cái giọng mình ở cái từ cuối mình kéo chút xíu thì nó ra một cái ý nghĩa khác. Do đó là chúng ta phải cẩn thận. Mà những điều này dường như là chúng ta hiểu rất rõ, chỉ cần nói vậy là chúng ta hiểu. Hiểu quá nên cười hoài. Cái từ ngữ thứ ba là nói lưỡi đôi chiều. Thì từ này dường như là ai cũng hiểu. Nói lưỡi đôi chiều nghĩa là chúng ta đến người này thì chúng ta nói tốt cho người này. Chúng ta đến cái người bên cạnh thì chúng ta nói tốt người bên cạnh mà nói xấu lại người đầu tiên. Thì cái từ người ta thường dùng là gì? Đòn sóc hai đầu. Phải không? Qua bên này thì cứ sóc bên này, qua bên kia thì cứ sóc bên kia. Nghĩa là chúng ta đến với người nào thì chúng ta nói tốt cho người đó mà nói xấu cái người vắng mặt. Thì chúng ta đến cái người mà hiện tại đang vắng mặt đó, nhưng mà chúng ta nói tốt cho người đó, nói xấu là người khác. Chúng ta làm cho hai bên phải có những cái hiểu lầm nhau, xảy ra những cái tranh chấp, xảy ra những cái việc cãi vã. Đó là cái việc không nên làm. Cái từ thứ tư đó là nói lời hung ác. Thì lời này dường như là người nam nói rất nhiều mà người nữ nói cũng không ít. Phải không? Thô tục, hung ác. Thì đối với người nam thì dùng từ thô tục thì nó nhiều. Lời hung ác thì người nữ sử dụng cũng không có ít. Lời cọc cằn, chửi rủa làm cho người nghe phải đau khổ, buồn rầu hoặc là sợ hãi. Thì do đó là nói dối thì nó chia ra làm bốn cái cách. Một là nói dối, hai là nói lời thiêu dệt, ba là nói lưỡi đôi chiều, và bốn là nói lời hung ác. Thì bốn cái việc này chúng ta cần phải tránh. Cần phải tránh. Do đó Đức Phật khuyên chúng ta là cần phải nói lời chân thật. Lời chân thật là lời nói như thế nào? Chân thật nó là một cái lời nói chính xác. Lời nói chính xác. Nhưng mà chúng ta phải hiểu chính xác không phải là nó như thế nào chúng ta nói lại như vậy. Có những việc mà thật sự là như vậy nhưng mà chúng ta không được nói như vậy. Ví dụ như bây giờ một cái người bị bệnh ung thư đến giai đoạn cuối, người đó chỉ còn sống 3 tháng nữa. Thì bệnh ung thư giai đoạn cuối thì con người nó đau đớn, khổ sở. Thì người đó mới tìm y tá, tìm bác sĩ nhờ tiêm thuốc. Rồi hoặc là khi mà tiêm thuốc thì thuốc nó đắt tiền quá. Thì cái gia đình này, cái người bệnh này mới nói là đắt tiền quá, làm sao trị nổi. Thì cái người y tá hoặc là bác sĩ đó chúng ta phải khéo dùng từ. Chứ ngay lúc đó có những cái từ mà chúng ta thốt ra vô tình, cái hại nó rất lớn. Chẳng hạn như chúng ta nói là đâu có lo, đâu có cần, tại bà sống đâu còn lâu nữa để mà sợ tốn tiền. Bởi vì cái hiện tại với sức khỏe của bà chỉ cần sống có 1-2 tháng nữa thôi. Thì bà đâu có cần tiêm thuốc nhiều đâu mà phải tốn tiền nhiều, đừng lo lắng chuyện này. Hoặc là chúng ta nói lên những cái sự thật mà người đó nghe biết được, cái mạng sống mình chỉ còn có 2 tháng, chưa chắc gì người đó sống được 2 tháng. Thì do đó là sự thật nhưng mà chúng ta không được nói ra. Lúc đó chúng ta dùng những từ khác. Do đó là khi mà chúng ta đến bệnh viện mà bác sĩ kêu là thôi về nhà dưỡng bệnh, thích ăn gì thì cứ tự nhiên ăn, thì chúng ta biết là mình như thế nào rồi. Còn nói thật sự ra cái mạng mình sống bao lâu thì chưa chắc gì là nó nó giống như vậy. Do đó là khi mà Phật tử đến với chúng tôi thông qua bên cái bàn thư ký, thì ví dụ giờ khi mà đến thì nói là thầy ơi, bây giờ nhà con có người mới mất, nhưng mà thầy xem giùm con coi nhà con chết như vậy rơi vào cung gì, hoặc là cha con mẹ con chết rơi vào cung gì, thầy coi thầy giúp giùm con. Thì chúng tôi nói những điều đó là chúng tôi không có, không phải chúng tôi không biết, hoặc là không phải nó không có ảnh hưởng, nhưng mà chúng tôi không coi. Bởi lý do tại sao? Bây giờ cha mình sanh ra mình, mẹ mình sanh ra mình, có công lao sanh thành dưỡng dục nuôi nấng mình đến bây giờ mình bao nhiêu tuổi, mà cha mẹ vừa mất là mình coi cái mất nhằm ngày tốt xấu để mà mình tránh. Rồi ngay bây giờ mình không thể hiện cái sự báo hiếu của người con đối với cha, đối với mẹ, mà mình cứ lo cho cái hiện tại của mình tốt hay xấu ở tương lai. Đó là điều không nên. Do đó là ngay lúc đó người con thì nên là nhờ thầy chỉ dẫn cho mình bây giờ phải làm gì, phải làm gì, báo hiếu như thế nào, hoặc là chúng trong cái giai đoạn này chúng ta phải làm những cái việc gì cho nó phù hợp, cho nó đúng mà nó có kết quả tốt nhất. Thì cách nay khoảng 4 năm thì do cái yêu cầu của một cái người Phật tử thì chúng tôi có soạn ra một cái quyển gọi là Tiễn Người Về Cảnh Cực Lạc. Thì cái quyển này thì chỉ nói những cái điều nó rất đơn giản, rất đơn giản. Ví dụ như rơi vào trường hợp bệnh mà không thể chữa khỏi thì chúng ta sẽ làm gì, hoặc là trong lúc người đó hấp hối rồi mình để ở bệnh viện hay là đưa về nhà, rồi trong cái lúc mà chúng ta tổ chức tang lễ nên tổ chức như thế nào, hộ niệm như thế nào, tổ chức tang lễ như thế nào, cúng tuần thất như thế nào, và chúng ta có cái tâm như thế nào đối với người thân của chúng ta, trách nhiệm bổn phận của mình như thế nào. Thì cái quyển sách này thì nó cũng mỏng, nhưng mà chúng tôi nghĩ những cái điều này chúng tôi viết trong thời gian dường như là nó không đầy một tuần, thì chúng tôi đưa qua nhà xuất bản để in theo yêu cầu của một cái vị Phật tử. Nhưng mà những cái điều nó đơn giản nhưng mà nó thực tế, do đó là rất là nhiều người là thích cái quyển này. Thì do đó chỉ trong vòng khoảng một năm mà cái quyển này nó in khoảng 400.000 cuốn, số lượng rất lớn. Do đó là người ta rất là thích những điều nó gần gũi, nó thực tế, những điều rất đơn giản thôi. Nhưng mà đến nay là thời gian khoảng 5 năm, 4 năm, từ lúc mà được cấp giấy phép xuất bản đến nay khoảng 4 năm, thì đến nay thì nó đã trên 500.000 cuốn. Nhưng mà người ta in với tính cách là ấn tống, thì có những cái điều mà nó rất đơn giản nhưng mà chúng ta không hiểu, mà mình cần phải hiểu như thế nào cho đúng.